Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tuần qua, chúng tôi có chia sẻ rằng để vợ chồng có thể sống với nhau suốt cả cuộc đời trong bình an, hạnh phúc, chúng ta cần có tình yêu của Chúa và cư xử với nhau bằng tình yêu của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn đời sống con người được trọn vẹn và hạnh phúc, nên Ngài đã thiết lập hôn nhân. Vì vậy, để hôn nhân được hạnh phúc, vợ chồng cần cư xử với nhau trong tình yêu của Chúa và sống theo những nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Theo lời sứ đồ Phao-lô, người có tình yêu của Chúa sẽ sống với mọi người với lòng nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không ghim lỗi, nhưng sẵn sàng tha thứ tất cả lỗi lầm của nhau. Mạng lệnh căn bản Chúa truyền về cách sống yêu thương là chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Đó là tình yêu vô điều kiện và tình yêu không thay đổi. Thực hành mạng lệnh của Chúa, chúng ta sẽ hết lòng yêu thương người đã bằng lòng kết hợp với chúng ta trong hôn nhân, bằng lòng đi chung với chúng ta suốt cả cuộc đời. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ yêu người phối ngẫu, bày tỏ tình yêu đó qua lời nói và việc làm. Dù có lúc người đó nói hay làm những điều khiến chúng ta buồn, hoặc có lúc hình như không đáp lại tình yêu của chúng ta. Vợ chồng trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau là điều rất quan trọng. Nhưng nhiều người không biết nói chuyện gì, nói như thế nào để vun đắp tình cảm vợ chồng. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta có thể nói với nhau những lời như sau. Trước hết là lời khen, lời khích lệ. Sứ đồ Phao-lô viết, hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Hàm ý rằng kiến thức hay hiểu biết dễ khiến ta kiêu ngạo, nhưng tình yêu thương thì xây dựng, làm gương tốt, đem lại khích lệ cho người khác. Nếu thật lòng yêu vợ, yêu chồng, chúng ta sẽ muốn nâng đỡ người đó, khiến người đó được lên tinh thần, được khích lệ vì thấy mình là người có giá trị. Ai cũng thích được khen. Điều thường đem lại nâng đỡ cho chúng ta là lời khích lệ hay lời khen của người chung quanh, nhất là những người mà ta yêu thương. Để bày tỏ tình yêu qua lời nói, chúng ta hãy xem vợ chồng mình có ưu điểm nào hay có biệt tài gì, rồi nói lời khích lệ và khen về những ưu điểm đó. Nghe điều này có thể có người nói, làm sao tôi nói lời khen hay lời ngọt ngào, khích lệ khi mà vợ tôi hay chồng tôi đối xử với tôi quá tệ bạc? Câu trả lời là, chúng ta làm được mọi sự không bởi sức riêng, nhưng nhờ Chúa là đấng ngự trị, làm chủ tấm lòng chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Với sức của Chúa, chúng ta có thể thực hành lời Chúa dạy, để rồi dù bị đối xử tệ bạc, thiếu yêu thương, chúng ta vẫn yêu thương. Hơn nữa, yêu người phối ngẫu không khó như là yêu kẻ thù, nhưng đây là yêu người bạn đời, người mà chúng ta yêu và cam kết đi chung đường đời. Khi chúng ta nói lời yêu thương, khích lệ, Chúa sẽ khiến người đó trở nên mềm mại, nhìn thấy thiếu sót của chính mình và sửa đổi. Sự thay đổi này có thể không đến một sớm một chiều, nhưng chắc chắn sẽ đến. Lời khen và lời khích lệ luôn luôn có tác dụng tốt. Vì vậy chúng ta cần áp dụng mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khuyên, lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Lời ân hậu là những lời khiến người nghe cảm thấy ấm lòng. Lời khen và lời khích lệ là những lời nói có ân hậu. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là nói với nhau những lời nhân từ, nói lời lành. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau, chúng ta không những nói lời khen, lời khích lệ, nhưng cũng nói những lời nhân từ. Đây là chỉ về cách nói và giọng nói. Tại sao có những vợ chồng không thể nói năng ngọt ngào với nhau, nhưng thường hay nạt nộ, to tiếng hoặc dùng những từ không đẹp và nói với giọng khó chịu, khó nghe, nhất là khi có điều phiền giận trong lòng? Câu trả lời là vì những người đó không kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng để cho cảm xúc điều khiển nên nói năng hành động theo cảm xúc. Nếu thật lòng thương nhau và nếu thật sự có Chúa làm chủ đời sống, dù phiền giận nhau, vợ chồng chúng ta vẫn có thể nói lời nhân từ, nói cách nhẹ nhàng với nhau. Vì Kinh Thánh dạy, tình yêu thương hay nhân từ. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy về tác dụng của lời nói và cách nói như sau. Tác giả viết, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời nói nhân từ, nhẹ nhàng, luôn luôn có tác dụng tốt, đem lại xây dựng, chữa lành, thay vì phá đổ và làm cho tan nát lòng người. Khi nói lời nhân từ, dịu dàng, không có nghĩa là chúng ta khách sáo hay giả dối bề ngoài, chỉ nói những gì làm vui lòng người nghe. Không, chúng ta vẫn nói sự thật, nhưng nói với tình yêu thương. Chẳng hạn như khi vợ hay chồng nói hay làm điều gì khiến chúng ta bị tổn thương, chúng ta không giả dối, làm như không có chuyện gì. Trái lại, chúng ta sẽ tìm dịp nói lên sự thật, nhưng nói cách nhẹ nhàng, nói với tình yêu thương. Mục đích là để xây dựng. Kinh Thánh dạy, Chúa muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện. Điều thứ ba chúng ta có thể làm khi nói năng với vợ, với chồng mình, đó là nói thật và nói đúng lúc, đúng chỗ. Khi người phối ngẫu lỡ làm hay nói điều gì khiến ta bị tổn thương, chúng ta cần nói cho người đó biết. Thành thật nói là chúng ta buồn vì người đó làm điều gì hay bị tổn thương vì người đó nói điều gì. Thành thật bày tỏ cảm xúc không có gì là sai. Điều quan trọng là chúng ta nói cách nhẹ nhàng, nhân từ và nói đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn như nói khi không có con cái hay người nào khác ở đó, nhưng chỉ có một mình ta với người phối ngẫu. Và nói khi vợ hay chồng không bận rộn với công việc. Tốt nhất là nói khi người đó đã làm xong việc phải làm, đã ăn uống, nghỉ ngơi. Kinh Thánh dạy rằng, lời nói đúng lúc, đúng chỗ có một giá trị rất lớn. Sách Châm Ngôn, chương 15, câu 23 dạy như vậy. Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao. Trong thực tế thật đúng như vậy. Người nói năng khôn ngoan chỉ nói những gì cần phải nói, và nhất là nói đúng lúc, đúng chỗ, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Một lời hay cần nói, nhưng nói không đúng lúc, không đúng chỗ, và nói với không đúng người cần nghe, sẽ không có giá trị, không hữu ích, mà lắm khi còn đem lại tai hại cho người nghe, và cả cho người nói. Trái lại, lời nói đúng lúc, đúng chỗ và nói với đúng người thật là quý giá vì đem lại hữu ích lớn lao. Khi vợ hay chồng nóng giận, nói to tiếng hay nặng lời với chúng ta không nên phản ứng ngay, nhưng nhờ Chúa giúp mình im lặng, nhịn nhục, chờ khi người đó qua cơn giận rồi hẳn nói. Cũng vậy, khi vợ hay chồng hứa điều gì với chúng ta mà quên làm, chúng ta có thể tìm dịp nhắc nhở. Nhưng thông cảm với sự bận rộn của vợ chồng mình, chúng ta sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng, chứ không buồn phiền hay là trách móc. Nếu chính chúng ta là người nóng giận, lỡ nói nặng lời hay lỡ to tiếng với người bạn đời, hãy nhờ Chúa giúp chúng ta hạ mình xin lỗi và nhờ Chúa giúp chúng ta bỏ đi tính nóng giận đó. Thay vào đó chúng ta tập lắng nghe để thông cảm. Nếu người bị tổn thương và người gây tổn thương đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề giữa vợ chồng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Và nhờ đó hôn nhân không bị tổn thương, nhưng sẽ ngày càng ngọt ngào, bền vững. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.